Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần phụ trách luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này với những câu hỏi thắc mắc của quý vị với số điện thoại của Đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi những câu hỏi có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, visa cho các em du học, visa đầu tư, hoặc quý vị gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một trong Cali Sài Gòn Mall, đối diện Willie Sandwich, quý vị có thể ghé qua, hoặc chúng tôi sẽ thông báo số điện thoại để quý vị gọi tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square, quý vị cũng thể ghé qua văn phòng để tham khảo lần đầu miễn phí hay gọi số điện thoại. Và xin nhắc lại trong chương trình hôm nay với phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao, quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia 817-899-4110, 817-899-4110. Và vị tướng xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, mọi người nắm chính nhắc Michael, xin chào anh Việt Tấn, có thể hân hạnh chào quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, kính thưa luật sư, không biết là trong tuần lễ vừa qua thì Visa Bulletin có sự thay đổi gì mới không thưa luật sư?
Dạ vâng, để cho Michael xin 2-3 phút lên Việt Tấn trình bày luôn cái Visa Bulletin mới nha. Visa Bulletin này ra nó thấy là cũng 2 tuần rồi, cho tháng 6. Đây là diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh gia con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta giải quyết tới 15 tháng 1 năm 2009. F3 là quốc tịch, ba má quốc tịch và lãnh gia con có gia đình, người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2004. Anh chị em là 8 tháng 8 năm 2003, quốc tịch và lãnh gia anh chị em ở Việt Nam 8 tháng 8 năm 2003. Cuối cùng là F2A và 2B, đó là một người thường trú nhân và lãnh cho chứng nhận F2A, một người thường trú nhân, một người thường trú nhân và lãnh cho vợ chồng họ con dưới 21. Bây giờ người ta giải quyết tới 8 tháng 11 năm 2014, 8 tháng 11 năm 2014, cỡ 5 rưỡi. Và cuối cùng là F2B, đó là một người thường trú nhân và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, 22 tháng 10 năm 2009, 22 tháng 10 năm 2009. Đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất anh Việt Thành.
Dạ vâng, và những cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em vẫn bình thường, tiến triển bình thường, không có cái sự đồn đoán và không có cái gì thay đổi hết, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, nó bình thường anh, nói chung là vẫn bảo lãnh được bình thường.
Dạ vâng, quý vị nào mà đang muốn bảo lãnh anh chị em của mình thì đừng có do dự và đừng có chần chờ, là vì thời gian trôi qua rất là nhanh, mà quý vị chần chờ là qua cái Tết nữa rồi. Cứ quay lại là quý vị thấy New Year rồi đó, là chúng ta đã bỏ qua cơ hội cho người anh em mình rất là nhiều. Và quý vị nhớ là có cơ hội thì cứ nên cho những người ở Việt Nam có cơ hội, giống như chúng tôi vẫn thường nói trước đây là quý vị phải bảo lãnh cho họ để mà cho họ có cơ hội đi qua Mỹ. Vâng, xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Hello.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh của bà luôn ạ.
Tôi là Sinh Nguyễn.
Dạ vâng.
Tôi vâng ở Galen.
Bà bằng máy nhỏ lại bà Sinh Nguyễn ơi.
Dạ.
Bằng máy nhỏ lại giùm chút xíu ạ, hoặc đứng xa tí.
Tôi muốn nhờ luật sư hỏi luật sư là tôi bảo lãnh cho con gái tôi là từ năm 2004 mà cho đến bây giờ đóng tiền đi ra là tháng 8 năm ngoái mà giờ này chưa kêu để phỏng vấn, thì tôi hỏi luật sư như vậy là con gái tôi là đến bao giờ mới được đi phỏng vấn ạ?
Nhưng mà cái hồ sơ này mình hoàn tất xong với cô, mình nộp đầy đủ giấy tờ trên bên trung tâm visa chưa?
Dạ, tôi chạy luật sư Hoàng ở gần chợ Trường Nguyên mà lúc nào
No.
Bà bây giờ bà chỉ nói là bây giờ là hồ sơ lúc nào thì bà trả lời
nó có hoàn tất chưa, nó có đầy đủ chưa, giấy tờ mình nộp đầy đủ ở trung tâm visa chưa? Nếu mà nó đầy đủ rồi thì cố gắng mình đợi đi. Dạ.
Nếu bà nộp đầy đủ thì bà đợi lâu chưa?
Đóng tiền visa từ hồi tháng 8 năm ngoái. Cho đến bây giờ mà chưa thấy kêu đi phỏng vấn.
Nhưng mà đóng tiền visa nó có thêm mấy bước nữa bà ơi. Mình phải ví dụ như là nộp cái tài chính, bảo trợ tài chính, rồi lý lịch tư pháp, rồi hộ chiếu này kia. Mình có họp để nộp đầy đủ hết chưa?
Dạ, đầy đủ hết à.
Từ tháng 8
mà đầy đủ, mà nếu mà từ tháng 8 năm rồi tới giờ thì mình nên liên lạc với
bây giờ phải chờ.
Vậy thì bà phải liên lạc với văn phòng luật sư nào của bà làm việc đó thì hỏi người ta coi ta, yeah. tháng 8 tới giờ là
cái
như là
nó tới rồi đó bà. Cái visa nó tới rồi.
Mà luật sư nói thì là cứ chờ thôi. Lúc nào hỏi ông thì ông cũng nói là cứ chờ thôi.
Dạ vâng.
Ông không biết là ngày nào kêu đi.
Mà thường thưa luật sư, thường thường mà hồ sơ mình là complete rồi là mà quá mấy tháng là mình phải khiếu nại luật sư.
Dạ, yeah, tại không biết là tháng mấy năm 2004, nhưng mà bây giờ là người ta giải quyết tới tháng F3 là giờ người ta giải quyết tới tháng 12 hay là 4 rồi, nghĩa là sao? Nghĩa là số visa nó tới rồi đó.
Dạ yeah, vâng.
Phải đoán.
Mà hồ sơ của bà là tháng mấy thưa bà?
Dạ, yeah, tôi là tháng 8 năm 2004.
Dạ yeah, vâng.
Không, mình bây giờ nó giải quyết tới tháng 12 rồi, thì mình nên nó là
qua 4 tháng rồi.
À, qua yeah, cái mục đích nói là khi visa tới người ta phỏng vấn đó.
À, qua cái như gần coi bây giờ là tháng 5, kiểu như là qua gần 8 tháng, hơn 8 tháng rồi.
Vâng.
Dạ vâng, thì bà cứ lại văn phòng mà bà đang làm việc đó thì bà nói chuyện lại xem sao. Coi khiếu nại hay là con bà biết tiếng Anh nhiều thì lại đó coi họ trả lời muốn check, ví dụ muốn coi cái hồ sơ của mình đang như thế nào trên online để mà theo dõi thưa luật sư.
À, mình có thể là check nhưng mà nhiều khi nó không có chính xác cái gì.
Dạ vâng.
Cảm ơn luật
sư. Bà lại trong văn phòng mà đang nhờ lo văn phòng nào thì bà lại văn phòng đó bà làm việc nhé.
Dạ,
cảm
ơn. Dạ. Thường mà hồ sơ mà tháng 8 mà đi qua tới tháng 11 là 3 tháng là nó cũng đã nó có vấn đề là cần phải bổ túc hoặc là có nhiều giấy tờ hoặc muốn tìm mà mình không biết không phải luật sư.
Dạ vâng, anh Diệp Tấn, là nếu mà mình đã hoàn tất hồ sơ mà giấy tờ đầy đủ rồi thì bước tới người ta chuyển về bên Sài Gòn thì lúc đó thì mình đợi thôi. Dạ đúng á. Nhưng mà thường thường á, mà nếu mà visa đã tới rồi, nghĩa là cái số visa nó tới mấy tháng rồi đó, thì mình nên liên lạc ở bên lãnh sự hay là bên trung tâm visa đi, tại vì cái mục đích của người ta là người ta phỏng vấn liền. Dạ.
Dạ vâng. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, visa và visa đầu tư. Và xin được kính chào quý khán giả đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, xin phải tôi không đi.
Rồi, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, tôi tên Hoàng á. Tôi có cái câu hỏi này nhờ anh luật sư gửi vào.
Anh nói gần điện thoại chút xíu anh đi. Anh cầm điện thoại lên nói gần giùm chút xíu.
Đúng rồi, tôi cũng cầm đây.
Dạ vâng, xin.
Chắc điện thoại nó nhỏ chút. Tôi có bảo lãnh cái người vợ của tôi sang đây là đủ 4 năm rồi. Tôi thi quốc tịch rồi. Quá vợ tôi nói thi quốc tịch xong rồi và được phỏng vấn xong rồi. Nhưng mà nó kêu tôi bổ túc hồ sơ đó. Nhưng mà cái quốc tịch của tôi á nó có cái chữ Mary ở tổng. Tôi không biết được là nó kêu tôi phải bổ túc giấy report giống như là giấy hung thú hay gì đó cho nó biết, nhưng mà tôi không có cái giấy đó và tôi cũng không có vợ bao giờ, nó là tôi bây giờ phải làm sao chưa kể được.
Dạ vâng anh ơi, anh phải nói thiệt với anh ta, nói thiệt là anh không hiểu cái lý do tại sao mà hồi đó anh vô quốc tịch người ta chắc người ta ghi lộn làm sao đó. Mà tại xưa nay anh chưa bao giờ có người vợ, đúng không? Anh chưa bao giờ cưới vợ. Mà chắc có một cái lý do nào đó người ta làm lộn cái bằng quốc tịch thì cuối cùng người ta phải để là cái Mary ở trong đó. Nhưng mà anh cũng nên cẩn thận nha, là tại vì nhiều khi hồi đó anh đăng ký làm sao, anh ta ghi làm sao, có thể có vợ không thì trong những cái đơn chính anh biết thôi. Nhưng mà nếu mà thực tế nó là anh chưa bao giờ có vợ thì anh nên dành cho anh ta nghe là thực tế là anh chưa bao giờ có vợ.
Đúng rồi, tôi chưa có vợ bao giờ mà tôi cũng không có làm cái giấy Mary lần nào.
Dạ. Yeah. Anh làm cái tường trình đó, anh giải thích cho người ta nghe là thực tế nó là vậy, là tôi chưa bao giờ có vợ, là hồi đó tôi vô tịch. Tôi không hiểu lý do tại sao là người ta để như vậy, nhưng mà cái vấn đề là người ta làm lộn. Dạ.
Như vậy ở cái văn phòng mà của luật sư có handle giùm tôi cái này được không? Tôi xin hỏi vậy đó,
và
luật sư có thể nào giúp
tôi
không?
Dạ, anh muốn anh cứ hẹn đi anh nha. Cuối chương trình là cái gì mà cô cho số. Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, vậy cảm ơn.
Anh ở thành phố nào?
Tôi cũng ở London.
Anh tên ghé qua Asia Times Square ha?
Rồi.
Rồi, vâng, xin chào.
Rồi, vậy cảm ơn.
817-999-4110, 817-999-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Mai của Cao. Xin được chào, có hai vị đang giữ đường dây mà Việt Tấn chưa kịp bắt qua đã rời đường dây, và sẽ thể gọi trở lại giùm nhé. Cái trường hợp vừa rồi mà không có vợ mà trong giấy mà để có vợ là hơi bị oan quá không luật sư?
Well, nó làm nha. Tại vì thực tế nó lại vậy, mình chưa bao giờ có vợ thì mình phải giải thích cho người ta nghe chứ trời. Không muốn bị oan anh, đúng không anh?
Dạ vâng. Xin được chào hôn gia tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh ạ. Cho biết tên luôn ạ.
Alo, dạ em tên Trường ở anh Linh Tâm. Xin chào anh Chị Tấn, anh Michael Cao. Ba em bảo lãnh em gái em năm 2008 á, mà nó có gia đình, ổng cũng có quốc tịch nữa, mà sao em chưa thấy nó gửi giấy tờ cho anh, hay là mình phải ngồi chờ không anh?
Nào anh nhớ nha, là anh có thể là check ở trên mạng lúc nào cũng được nhé, check ở trên mạng lúc nào cũng được. Anh lấy cái số hóa đơn của cái hồ sơ của năm 2008 á, anh lên trang mạng của tờ ý chú, okay, USCIS.gov. Rồi anh vô cái phần mà check my file thì anh bấm vô thì anh sẽ biết là nó chấp thuận hay chưa. Nếu mà phải đoán từ năm 2008 tới giờ đấy, tới giờ thế nào nó cũng approve rồi đó anh ơi. Mà nó chuyển qua bên trung tâm visa, mà nếu mà nó chưa thì mình có thể là nên liên lạc với bên sở ý chú, cái số 800 của sở ý chú nha. Nếu mà nó chưa, mình có thể là check ở trên mạng xem nó, cái hồ sơ nó đang tới đâu vậy.
Dạ, ok,
thì
em cảm ơn
nhiều
nha.
Xin chào.
Dạ,
vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện với luật sư Mai của Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị có thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh vợ chồng và những hồ sơ mà quý vị bị trục trặc, mà quý vị cần sự giúp đỡ, thì quý vị có thể gọi câu hỏi vào chương trình ngay bây giờ. 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được chào quý vị giả tiếp theo.
Một con mà xin được chào.
Dạ, xin cho biết quý danh vì nào đang giữ đường dây đó.
Dạ có phải tôi không nhỉ?
Dạ cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Hạnh.
Mời cô Hạnh.
Dạ, cho em hỏi là hiện bây giờ em đang làm giấy, em chỉ có mới có thẻ xanh thôi. Thì em đi du học qua bên đây nhưng mà em lấy chồng ở bên đây là được khoảng chừng 4 năm rồi. Rồi bây giờ em đang tiến hành làm giấy tờ bảo lãnh cho ba mẹ em ở bên Việt Nam, mà hiện bây giờ á, tại vì hồi lúc đó em có ông cậu, ổng giống như ổng có vợ rồi, xong ổng có đứa con rồi, giống như là cousin của em vậy đó. Nhưng mà bây giờ ổng giống như ổng ly dị vợ, ổng đưa cho ba mẹ em nuôi, mà trên giấy tờ là con của ba mẹ em. Rồi bây giờ em muốn làm bảo lãnh giống như hết những cái người đó, thì cái người đó có đi được không vậy luật sư?
Wow, cái trường hợp này mọi cậu nghĩ là mình nói chuyện tế nhị đi chị, mình nói chuyện trong riêng. Tại cái thực tế là gì? Thực tế đó là con của ông cậu, đúng không? Mà mình biết vậy luôn mà mình cố ý mình làm vậy thì nó sai chị. Tại mình đang dối với chính phủ, chị hiểu ý nói. Em nghĩ cái chuyện này chị kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, chị kiếm người ta rồi mà thôi, nói chuyện dễ hơn.
Hello chị ở thành phố nào?
Dạ em ở Garland.
Garland, chị rảnh chị ghé qua Sài Gòn Mall tham khảo thử coi có giúp đỡ gì được không nha.
Dạ dạ em cảm ơn.
Tham khảo miễn phí lần đầu không sao nha.
Dạ dạ
không cần
ơn.
Mang tiền theo.
Dạ cảm ơn.
Ok bye.
Luật sư tham khảo miễn phí không cần mang theo credit card với tiền theo vì phải cái hẹn sau mới lấy tiền ha.
Yes sir.
Xin mời quý vị tiếp theo số điện thoại 817-899-4110, và quý vị nhớ là khi nghe giọng nói trong chương trình là quý vị đã giữ đường dây rồi nhé. Xin chào vị thính giả tiếp theo và còn hai vị. Hello.
Dạ, kính chào luật sư Michael Cao, kính chào về Tấn ạ.
Xin mời anh cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên là Hùng ở Arlington ạ.
Xin mời anh.
Tôi theo dõi bởi vì tôi có bảo lãnh cho anh chị em đó. Thì hồ sơ của tụi tôi đó thì nó là năm 2008 năm 2004. Nhưng mà tôi coi ở trên mạng đó, luật sư, là nó có hai cái ngày. Một cái ngày á, là visa nó đến hạn, visa bulletin đó là visa đến hạn, là nó đã giải quyết tới khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2003. Còn một cái ngày khác đó là cái ngày hình như là để bổ túc hồ sơ hay cái gì mà nó để là cũng là tháng 5, tháng 6 gì của 2004 đó, luật sư. Thật ra tôi không biết là hai cái ngày đó là, cái, là cái nào. Thành ra luật sư có thể giải thích dùm cho tôi được không ạ?
Dạ. Cái table, cái mà anh quan tâm là của cái này là ba má bảo lãnh hay cái này là anh chị em, ok.
Dạ, anh chị em bảo lãnh
quan tâm là cái đầu tiên,
F4 đó.
Cái đầu khi mà mở lên cái business bulletin nó có hai cái table trong cái diện mà bảo lãnh diện gia đình family base nha. Anh quan tâm cái đầu tiên, nó đừng có quan tâm cái thứ nhì. Cái thứ nhì nó làm cho người ta rất là lộn xộn, bối rối. Đừng, tốt nhất á, là đừng có quan tâm, để cho mấy người luật sư lo cái phần cái table thứ nhì đi, tại nó lộn xộn lắm. Okay. À, cái đầu là đúng, cái đầu là tháng 8 2003 là đúng. Cái thứ nhì, okay, cái table thứ nhì là để cho những người mà chuyển diện, để cho những người mà có ý định nộp hồ sơ ở bên Mỹ chuyển diện. Okay, thì là cái ngày mình có thể nộp để trước khi visa tới để mình nhắm hướng. Okay. Nhưng mà Michael khuyên đừng quan tâm cái table thứ nhì, nó sẽ bối rối với mình, mình nộp giấy tờ lộn xộn, mình nó sai tùm lum hết trơn. Mình chỉ có lo là lo cái table đầu tiên thôi nha, đừng có quan tâm cái table thứ nhì. F4 bây giờ là 8 tháng 8 năm 2003 là nói đúng rồi đó, anh là tháng 8 hay là 4 anh còn cỡ 5. Yeah.
Hello anh.
Không biết có, anh có nghe không?
Dạ, anh chắc anh giờ đường dây rồi. Dạ vâng. À, và anh có nghe, nếu anh có thắc mắc thì anh có thể ghé qua văn phòng hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willy Sandwich nhé, và một tại Asia Times Square, à, tham khảo lần đầu miễn phí, và quý vị cứ gọi lấy hẹn, hoặc là quý vị có thể tham khảo, đến văn phòng để tham khảo. Và xin được chào ông già tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, em tên anh Minh, là giúp phù hợp.
Xin mời anh Minh.
À, trong hỏi bây giờ em có một cái hộ chiếu ở bên Việt Nam mà vẫn còn hạn sử dụng được, mà em là có passport của Mỹ, mà khi em về Việt Nam á, thì em sử dụng cái hộ chiếu ở bên Việt Nam, không cần phải xin visa, mà khi em trở lại nước Mỹ á, em xài cái hộ chiếu, cái passport của Mỹ, thì cảm thấy có hợp lệ không?
Cái đó là đúng anh, không những hợp lệ mà cái đó anh nên làm như vậy, là tại vì anh có hai quốc tịch. Okay. Khi anh vô Việt Nam, anh dùng quốc tịch Việt Nam là anh là người Việt Nam. Khi anh vô Mỹ, anh dùng quốc tịch Mỹ là tại vì anh người có quốc tịch Mỹ. Cái đó là đúng anh.
Ồ, vậy là em không có cần phải xin visa nhập cảnh không anh?
Ủa, anh là người Việt Nam, anh có hộ chiếu Việt Nam, anh đâu cần xin vô Việt Nam. Anh là người của Việt Nam mà, đúng không?
Ngược lại, coi như em sử dụng hai, coi như một bên là passport, một bên là hộ chiếu vừa Việt Nam vừa Mỹ là sử dụng được hết cả hai, phải không luật sư?
Dạ không, anh phải dùng, anh vô Việt Nam anh phải dùng hộ chiếu Việt Nam, anh vô Mỹ anh phải dùng hộ chiếu Mỹ. Nói chung là anh có hai cái passport, hai cái hộ chiếu. Yeah.
Ok, vậy em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ không có chi anh.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư, với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai Cục Cao. Và vị tấn thấy có hai vị thính giả đang giữ đường dây, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào nhé. 817-899-4110. À, thưa luật sư, cái trường hợp mà song tịch đối với người Việt Nam của mình bây giờ là Hoa Kỳ, họ cũng với phía Hoa Kỳ thì họ đâu có phải giống như những cái lời mà mấy người hay nói kia là
không cấm anh.
Không cấm phải không?
Mình đừng có sợ, là tại ở Mỹ nó không có một cái luật nào mà nó cấm mình song tịch.
Dạ vâng.
Nếu mà có quốc tịch Việt Nam lấy quốc tịch Mỹ, mình giữ luôn cả hai.
Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Có hai vị. Hello.
Có hai vị. Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ. Anh vòng máy nhỏ lên giùm Tấn nha.
Dạ, chào anh Tấn. Dạ, chào luật sư. Tôi tên Hùng ở Arlington đó. Tôi có đứa con mà nó có quốc tịch Mỹ rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn đổi tên Mỹ với lại đổi họ cho nó được không, luật sư?
Ok. Bé nhiêu tuổi anh?
Dạ, bé mới có 5 tuổi anh. Luật sư, hôm nay, năm tới này nó được 6 tuổi ạ.
Dạ vâng, nếu mà anh đổi tên đó là anh phải có sự đồng ý cả ba lẫn má nha, cả hai. Thì anh sẽ làm cái thủ tục ở bên tòa anh ơi, ở bên tòa án nha, ở bên County Courthouse.
Thưa luật sư, nếu như mình đổi thì cái thủ tục nó như thế nào luật sư?
Thì anh sẽ nộp một cái, nó gọi là Petition for Name Change of a Child, là thủ tục đổi tên cho con, cho đứa bé. Okay. Thì là anh sẽ yêu cầu tòa là cấp đồng ý cho anh với lại mẹ của đứa bé, là hai người đồng ý là đổi tên của bé cho tên họ vậy. Cái lý do là cái lý do nào đó, mình có một cái lý do nào tốt cho đứa bé. Yeah.
Hello anh.
Nó nằm ở tòa án County Courthouse anh ơi.
Ở County Courthouse anh.
Dạ biết rồi. Còn một cái điều nữa là mình có cần đổi luôn cái giấy khai sinh không luật sư?
sau khi mình đổi tên thì mình sẽ đổi khai sinh của bé anh ơi. Một khi mà mình tòa án đồng ý cho bé đổi tên thì mình người ta sẽ cấp gọi là cái lệnh, cái order của tòa, thì mình sẽ cầm cái lệnh đó mình đổi cái khai sinh của bé được. Yeah.
Hello, vậy anh, vậy anh ha. Rồi, hình, điện thoại của anh lúc nghe được, lúc không nghe được á.
Dạ, dạ.
Dạ, vậy. Tôi cảm ơn luật sư ạ.
Xin chào anh.
Dạ, vâng anh. Dạ.
817-899-4110 và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, chào anh Việt Tấn với anh luật sư Cao. Dạ. Anh tên Cường ở Allenton anh.
Anh Cường.
Hello.
Dạ, xin mời anh Cường.
Anh Cường nói đi anh Cường.
Ờ, dạ, cho em hỏi cái em có cái thẻ xanh mà trẻ đây một năm mấy rồi, giờ em đi làm có bị khó khăn nhiều không ạ? Thẻ xanh đó.
Anh có thẻ xanh nhưng mà là sao ta, anh nói sao?
Cái thẻ xanh của em hết hạn cũng cả một năm mấy rồi, giờ em đi làm có khó khăn gì không?
Ờ, thẻ xanh 10 năm hay 2 năm?
Ờ, 10 năm mới anh.
10 năm không khó khăn anh cứ làm cái đơn 2 năm đi, cái đơn I-90, anh cứ nộp vô. Rồi hết hạn. Rồi, dạ. Dạ, không có vấn đề.
Rồi, ví dụ giờ em muốn về Việt Nam thì giờ em đi làm cái thẻ đó rồi bao lâu em mới đi về Việt Nam được anh?
6 tháng anh sẽ nhận cái thẻ xanh mới. Dạ.
À, cái trường hợp này thưa luật sư, cái trường hợp mà giống như là họ lên ngay chỗ cái văn phòng nào ở đâu họ đổi thẻ xanh đi, rồi ở đó văn phòng đó họ dán cho phía sau cái đích của cái thẻ xanh mà hết hạn á, một cái dạ. cái thời gian trong đó để mình được temporary đi ra ngoài, thì cái đó có được không thưa luật sư?
Wow, đương nhiên là mình có thể đi được á. Nó là vậy nè anh Việt, nó không phải là dán như cái thẻ xanh cũ nha, mà thường thường á là mình sẽ lấy cái hộ chiếu Việt Nam của mình để mình sẽ nộp cái đơn I-9 đi để xin cái thẻ xanh mới, xong rồi mình sẽ cầm cái hóa đơn đó, cầm thẻ xanh cũ, cầm cái hộ chiếu Việt Nam lên sở di trú địa phương ở trên Irving á, thì người ta sẽ xét lại, người ta nói ờ mình là thường trú nhân, thì lúc đó người ta sẽ bấm cái dấu vô cái hộ chiếu của mình, cái đơn dấu nó là cái đơn I-551 á. Nhưng mà một lần nữa cái vấn đề thì lúc nào nó cũng có cái rủi ro, mà cô khuyên là nếu mà bắt đi dí lắm thì mới đi, nếu không cần thì đợi để tính.
Dạ vâng.
Ok, cảm ơn hai anh em.
Chào vĩnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
À, luật sư, anh tên là anh gì ở Dallas.
Xin mời cô.
À, em có câu hỏi là về cái di chúc á, anh có làm về di chúc không hờ?
Dạ, cũng thường thường là không chị, nhưng mà chị cứ nói đi chị.
Em với ông xã em thì đang sắp sửa ly dị, nhưng mà em hồi xưa em có giữ cái copy của cái will của má của ông xã em, bà vừa mới qua đời, bà để lại nửa 50% của bà trong cái phần đất với lại phần nhà. Mà bây giờ thì ổng đang ở tù, thì ai sẽ hưởng được cái phần lợi đó anh?
Dạ,
em biết là em sẽ không hưởng, nhưng mà ý em nói là ai sẽ hưởng là cái người cha và cái người chồng còn lại á, có được quyền đổi cái di chúc đó không?
Sao mà đổi được? Tại vì cái người mẹ qua đời rồi mà, cái người mẹ qua đời là cái di chúc, nếu sao là cái di chúc nó có giá trị thì người ta sẽ làm theo đồng ý của cái di chúc đó, là tại vì cái đó là cái ý nghĩa, cái ý của cái người qua đời mà. Sao đổi chị, em không hiểu.
Tại vì ổng nói là ổng hù em, là ổng nói là ông ba đó, tại vì ông con thì cũng đi, ông chồng em thì cũng đi vô tù rồi. Còn ba thì ổng nói là ổng sẽ đưa thư kiện em để em trả lại cái di chúc cho ổng, nhưng mà thật cái tên của không, cái tên di chúc trên đó không phải là tên của ổng mà tên của con ổng, là chồng của em. Rồi xong nói khi ổng có được thì ổng sẽ đổi.
Là sao ta, chị nói lại đi, là tại vì chồng của chị là được hưởng ở trong cái di chúc đúng không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi, mẹ mới chết chồng được hưởng.
Em
nhưng mà chồng
này,
lại bị khổ, cái là bị đang bị tù về felony charges, he convicted.
Nói nhưng mà ủa, nhưng mà chồng là tưởng là không ở trong tù, bây giờ là chồng tù.
Không, chồng đang ở trong tù.
Tức là bên gia đình bên chồng chị có người mất và để lại cái di chúc cho tiền của anh ông chồng của chị, mà hiện giờ ông ở trong tù đúng không?
Okay.
Đúng rồi, đúng rồi.
Thì sao?
Thì bây giờ có lấy tiền cách nào để mà lấy được hưởng được cái đó?
No, I mean, nó lại vậy nè chị ơi, cái di chúc nó vậy rồi, cái người hưởng là cái người có tên ở trong di chúc là anh á, tuy là anh trong tù anh vẫn được hưởng chị.
Còn cái executor là cái gì anh?
Executor là người quản lý di chúc chị. Cái người mà cái người qua đời tin tưởng là sẽ làm theo đúng cái ý của người ta. Cái người executor thường là người nhà của cái người làm di chúc, người testator. Ok. Cái người đó quản lý cái di chúc.
Ok. Rồi còn người ba có thể đưa kiện được em không, nếu mà không trả lại cái di chúc đó cho ổng? Mà trong phải cái di chúc không phải là của ổng, mà nó liên quan tới cái nhà.
kiện hay không, cái đó thì Michael không có biết gì. Nhưng mà thường thường nếu mà mình có di chúc đó, thì mình nên nộp lên cho tòa để cho người ta giải quyết nếu mà cái di chúc đó là nó có giá trị. Dạ.
Và anh nộp như thế nào, là mình tự nhiên mình lên mình nộp hay là?
Dạ, yeah, tại vì mẹ qua đời mẹ sẽ có giấy chứng tử, nếu mà mình muốn trình lên tòa để cho tòa giải quyết cái di chúc đó thì là mình phải trình lên rồi có giấy chứng tử của mẹ, nói là đây là di chúc của mẹ, thì yêu cầu tòa là giải quyết, thì tòa sẽ nói là ai là người quản lý trong di chúc, nó sẽ để là cái người xét tên là đó là đó. Xong rồi tòa sẽ hỏi là có luật sư trong hồ sơ này không, thì thường thường những tòa án, những hồ sơ bên tòa án di chúc thì cái luật nó đòi hỏi là phải có một người luật sư đứng sau lưng tư vấn hoặc là luật sư đại diện. Dạ. Yeah.
Ok, vậy thôi, cảm ơn
yeah.
nhiều
nha. Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo có hai vị đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, yeah, cho biết quý danh của chị luôn ạ.
Dạ, em tên Thảo đó.
Mời cô Thảo.
Em muốn hỏi là bây giờ nếu mà em bảo lãnh cho bố mẹ em qua đó, là khoảng bao lâu là qua được chị mà luật sư?
Một người quốc tịch trên 21 bảo lãnh cho ba má là Ireland Media Relative, trong vòng 5 là đi phỏng vấn, nó không có chờ đợi gì.
Dạ, rồi, thí dụ mà bố mẹ em qua tới đây đó, có thẻ xanh, chừng nào mới có thẻ xanh vậy luật sư?
Thường thường là 2-3 tuần, rồi có thể là quay ngược lại bảo lãnh cho mấy đứa em, thì sao là mấy đứa em chưa có gia đình.
Là bố mẹ em có thẻ xanh là có thể bảo lãnh cho mấy đứa em của em được hả luật sư?
Chính xác, miễn sao là mấy đứa em chưa có gia đình.
Em có một đứa em chưa có gia đình đó, thì là bố mẹ em bảo lãnh đứa em đó khoảng bao lâu nó được qua? Nó trên 21 tuổi đó luật sư.
Dưới 21 thì cỡ 5 rưỡi, trên 21 thì cỡ 6-7 năm.
Ok.
Dạ,
dạ em cảm ơn luật sư.
Chị cố gắng theo dõi cái disability. Yeah.
Yeah. Nhưng mà nếu mà làm đó thì làm liền đi nghe, thời gian đi qua rất là nhanh đó chị.
Yeah. Là anh nói là bố mẹ đó hả? Bảo lãnh bố
ai,
mẹ đó hả?
Ai làm gì cũng vậy hết. Muốn bảo lãnh là phải làm liền. Nhiều. Để thời gian trôi qua bước, nó uổng. Yeah. Cứ mỗi ngày đi qua là uổng một ngày.
Anh có thể, luật sư có thể nói cho em cái đơn với lại những cái giấy tờ gì em cần cho bố mẹ không?
Cái đơn là mình sẽ sử dụng cái đơn I-130. Mình sẽ chứng minh là con có quốc tịch ở bên Mỹ, đứng là bảo lãnh cho ba má. Là tại vì con là con của ba má, con có khai sinh, có tên ba má trong khai sinh. Ba má có khai sinh, có giấy cái thôn, nộp lên cho sở di trú, có đầy đủ bằng chứng, đóng cái phí 420. Rồi cứ làm theo cái hướng dẫn rồi cỡ 5 sau đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều, em chào hai anh.
Dạ, xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Thành, chào anh Việt Thắng và chào luật sư Michael.
Xin mời anh Thành.
Luật sư ơi, cho em hỏi, em có chiếc xe đó mà bị mưa đá mà bảo hiểm nó đền rồi mà em chưa sửa, mà bây giờ em bị accident rồi, thì cái đó bảo hiểm, theo kinh nghiệm của luật sư thì bảo hiểm nó sẽ đền sao luật sư?
Nó đền theo những cái gì mà cái accident nó làm hư thôi anh.
Thôi,
nói chung là yeah.
Hello luật sư, cho Tấn nói câu nghe kinh nghiệm nha.
Dạ, anh Diệp Tấn nói cho Diệp Tấn dạ.
Ok, bây giờ anh bị mưa đá thì bà bên bảo hiểm bên kia nó đã cho anh cái check là đúng không?
Yes.
Bảo hiểm của anh được cái check là đúng chưa? Anh giữ cái check là đúng không?
Yes, yes.
Ok, bây giờ anh bị đụng xe, anh có lỗi hay không có lỗi?
Không có lỗi.
Không có lỗi thì bà bảo hiểm bên kia sẽ kêu đem xe lại đền tiếp cho anh cái check nữa thôi.
Thí dụ rồi nếu mà ngược lại, nếu mà lỗi bên mình là sao anh Việt Tóc?
Lỗi bên mình đó thì bên mình lại tiếp tục cho mình cái check nữa thôi, nếu anh không muốn làm cái xe sửa.
Anh thua là anh có bảo hiểm không, anh có collision không? Nếu mà anh có collision đó, thì có thể là mình mở claim để sửa xe mình nếu mà lỗi của mình. Yeah.
Nếu mà anh không sửa thì lấy tiền tiếp anh cất. Ok, hello.
Rồi anh ha. Luật sư cho em hỏi câu nữa, luật sư, thí dụ mà là bị accident ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ đó, mà lỡ mà người ta lỗi, người ta chạy đèn đỏ mà bây giờ thí dụ người ta, nhưng mà bây giờ cái police report của em chưa có, nhưng mà ví dụ mà lỡ mà sau này mà người ta có thể nói ngược là người ta không chạy, rồi cái đó nó cái sự việc nó sẽ diễn ra như sau luật sư?
Mấy cái four way stop, mấy cái đèn xanh đèn đỏ. Okay, mà cô khuyên nha, vừa đụng xe một cái rất là quan trọng. Okay. Kiếm người bằng chứng liền lập tức luôn. Là tại thường thường nó không có máy quay phim đâu. Mấy cái intersection thường thường nó không có. Mình chỉ có là tôi nói anh chạy đèn đỏ, anh nói tôi chạy đèn đỏ. Okay, nó sẽ cãi. Mà nếu mà nó cãi là mình khó thắng lắm. Là tại anh nói, tôi nói, giờ không biết ai đúng ai sai đúng không? Kiếm người bằng chứng ở đó thường thường sẽ sẽ có người bằng chứng, mà nhiều khi có police report cũng chưa chắc là thắng, là tại khi mà đụng xe cái ông cảnh sát ổng đâu có mặt ở đó đâu. Một lần nữa là tốt nhất là kiếm người ở xung quanh mà ai mà có witness, ai mà nhìn thấy cái accident rõ ràng là cái thằng bên kia nó chạy đèn đỏ mà mình đang đi đèn xanh ví dụ.
Hello anh.
Dạ, thôi ok, để em muốn biết vậy thôi. Việt Tấn, cảm ơn luật sư, cảm ơn Việt Tấn.
Rồi, chào chào okay, nha. Trong cái trường hợp hay giống như mưa đá vừa xong rồi lại thêm một trận nữa là còn đem mưa lại là, tức là ở Hoa Lì vừa kỳ rồi một trận mưa đá luật sư, xong rồi vừa bảo hiểm vừa mới ký xong cái check chưa kịp sửa thì lại thêm một trận mưa đá lớn nữa thì kỳ này lại ra đếm lỗ tiếp. Dạ vâng, thì ý nói là thì bên vấn đề mưa đá và đụng xe hai cái là hai cái khê riêng phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là cái hư cái nào thì nó sửa đó.
Nó đền cái đó, nó đền cái đó, dạ. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị ạ. Hello. À, cho biết cái dây của cô đúng không ạ?
Hello.
Dạ, à,
hello.
Chào anh.
Dạ, dạ, chào anh, em tên là Vũ ạ.
À. Mời anh Vũ.
Anh Vũ.
Dạ, em muốn hỏi là em có mở hồ sơ lãnh vợ em ở Việt Nam đó. Thì dạ, thường cái hồ sơ là chừng nào họ mới thông báo cho mình biết anh?
Thông báo sao anh, thì anh mở hồ sơ thì thường thường là anh nộp đi thì chắc có tuần hay tuần có hóa đơn thì anh cứ nhắm
em
là
có hóa đơn anh, rồi
anh cứ nhắm là nếu mà anh có quốc tịch Mỹ, anh có quốc tịch Mỹ không hay là anh thẻ xanh?
Dạ không, em thẻ xanh anh.
Thẻ xanh nó mất cần 5.5 anh ơi. Thẻ xanh anh là F2A đó, anh là bây giờ nó giải quyết đến tháng 11, 2014 đó. Thì là
dạ, mấy cái gì anh, bây giờ em gửi em mở hồ sơ rồi, rồi em nhận được hóa đơn rồi mà thường thường là khi nhận hóa đơn tới mấy tháng là nó mới báo hồ sơ approve hay là gì đó?
Dạ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tháng gì đó thì người ta sẽ chấp thuận. Sau khi approve thì người ta sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa chờ đợi tiếp. Dạ. Nói chung là cỡ 5.5 đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ.
Okay. Dạ vâng, xin chào. Xin chào vị khán giả cuối cùng trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ. À.
Hello.
Cô bạn máy nhỏ lại cô ơi. Rồi cô vặn máy radio nhỏ là giùm.
Có phải em không?
Đúng rồi, cô vặn radio là nhỏ là giùm mới được.
Okay. Yeah.
Rồi
em,
cô.
Em muốn hỏi là giống như chồng em á, nhà đang đứng trên nhà nhưng mà nhà thì chả còn 3 năm nữa xong. Thì á anh nói á anh muốn giao nhà lại cho em. Thì
chị vặn máy nhỏ là gì, vặn càng lớn máy lên vậy chị? Vặn nhỏ mà. Hay vặn luôn, tắt luôn đi.
Dạ, dạ, được
ạ. Cho nó bớt, dạ.
Dạ. Thì em sẽ đến thay thầu cùng xin nghỉ để làm tờ giấy. Thì anh ký tên, thì sau này nhà trả xong thì sẽ thuộc về em. Như vậy có đúng không?
Nào,
chị có thể nói lại một lần nữa. Chị nói, có thể nói lại một lần nữa.
Dạ, giống như là anh muốn giao nhà lại cho em nhưng mà bây giờ em không còn thiếu 30.000 nữa, em không có khả năng để trả. Thì anh nói là anh sẽ tới chỗ title company á, sẽ làm tờ giấy để mà ký tên vô đó là anh sẽ giao nhà lại cho em sau khi mà trả xong nhà. Như vậy có đúng không, làm như vậy đúng không?
Dạ, anh cái vấn đề đúng hay không là anh thua mình, tại vì có bên A bên B, bên chồng bên vợ đúng không? Anh thua là hai người thỏa thuận và đồng ý với nhau thì là cái gì cũng đúng, miễn sao là đôi bên đồng ý. Ok. À, nó có nhiều cách làm. Mình có thể
đổi ý thì có được không?
Nhưng mà thường thường là một khi làm xong là không đổi ý được chị, là nói chung là cái đó là quà tặng là cho. Một khi là đã cho rồi không thể đổi ý và lấy lại được. Thường thường nó là như vậy. Một.
Dạ. Thì cái chuyện này em có cần phải nhờ luật sư không vậy anh?
Cái vấn đề luật sư thì cái đó tùy chị, nhưng mà một lần nữa nó lại vậy nè, một khi mà cho rồi nghĩa là anh cho thì để rất là rõ ràng là tôi cho lại cho vợ tôi là ở nhà đã trả xong rồi, một là sang tên, mà không những sang tên mà làm thêm một tờ giấy, nói chung là tôi cho vợ tôi là cái này là của riêng của vợ, ok, không còn là của chung nữa, thì là một khi đã cho rồi không đổi lại được. Yeah.
Vậy là cái này tụi em với chồng em là phải lấy chỗ thay thầu company để làm tờ giấy đó hả?
Chị có thể xuống thái tố hay là em khuyên chắc có thể là chị kiếm một văn phòng luật sư chuyên về làm bất động sản hay chị ơi, hoặc là văn phòng luật sư làm thái tố ở đó người ta không có luật sư có thể làm những cái tờ giấy đó thì dạ đúng.
Chị ra văn phòng thay thầu chị ha. Và xin chào chị nha. Dạ. Chúc chị may mắn. Dạ. Mình cũng hết giờ rồi, và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện Willy Sandwich. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi số điện thoại 214-703-0903. Hoặc quý vị có thể ghé qua văn phòng ở Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. À, quý vị tham khảo lần đầu miễn phí, quý vị nhớ nhé. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết thúc chương trình ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Nhật Ấn và cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thêm một điều nữa là cuối tuần này là một ngày lễ holiday, nhưng mà cũng chúc quý vị một ngày Tết, một ngày đây rất là cẩn thận, lái xe cẩn thận. Một lần nữa Happy Memorial Day quý vị. Chào anh Nhật Ấn và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.